Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Mến chào quý thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ phát sóng trực tiếp của giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz chiều thứ hai đầu tuần.
Một tuần mới của tháng mới với nhiều dự định, mong là quý thính giả luôn có nhiều sức khỏe cùng những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày được góp nhặt đâu đó trong cuộc sống lẫn công việc để mình có động lực để hoàn thành tốt công việc của mình. Chúc các bác tài dựng chân ga và có lộ trình an toàn hợp lý nha.
Rất đơn giản để tương tác cùng chương trình. Đầu tiên đó là qua trang web canthoradio.vn cùng với các nền tảng khác như là app Cần Thơ Plus, TikTok Truyền hình Cần Thơ hoặc là qua tổng đài 1900 1917 phím 1. Anh Thư và Việt Nam rất mong nhận được nhiều thông tin chia sẻ và góp ý của quý vị.
Và trong giờ cao điểm chiều nay thì phóng viên điểm nóng giao thông sẽ chọn hai địa điểm trọng yếu về lượng xe qua lại lẫn các lỗi vi phạm thời gian qua là ngã tư Trần Quang Na 30 tháng 4 và Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ nối dài để nêu những lưu ý cùng mọi người khi đi qua đây.
Xe đạp điện là phương tiện ngày càng phổ biến, tuy nhiên sạc không đúng cách có thể dẫn đến giảm tuổi thọ động cơ xe. Vậy sạc đúng cách là như thế nào? Tiết mục tư vấn chuyên gia sẽ mang đến cho quý vị câu trả lời.
Hot News, đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam gọi tắt là ACV, các hãng hàng không về việc tiếp tục triển khai ứng dụng xác thực sinh trắc học toàn trình, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử với hành khách khi làm thủ tục đi tàu bay.
Theo đó, ACV được yêu cầu phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về việc hành khách được thông báo, tự nguyện tham gia thí điểm, bảo đảm bảo vệ dữ liệu hành khách, chỉ sử dụng dữ liệu hành khách vào mục đích cung cấp dịch vụ hàng không hoặc là phục vụ nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là tuân thủ các quy định tại Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Như thông tin trước đó, thì từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, các hãng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân áp dụng với chuyến bay nội địa.
Liên quan đến việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết dự kiến từ ngày 15 cho đến ngày 20 tháng 8 thì phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên sẽ được tổ chức.
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đăng ký xe với trường hợp đấu giá và đăng ký xe theo mã định danh công dân. Như vậy, khi người dân trúng đấu giá có thể tham gia đấu giá ở tất cả các nơi trên cả nước. Người ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đấu giá biển số xe ở Hà Nội và chỉ cần mang xe đến thành phố Hồ Chí Minh là có thể đăng ký được. Để thực hiện chương trình số hóa hồ sơ mà Bộ Công an đang chỉ đạo, người dân cũng có thể đăng ký xe ở nơi thường trú, cư trú. Như vậy, toàn bộ quy trình đăng ký xe đã được thực hiện trên môi trường điện tử. Nghị quyết này đã thay đổi hoàn toàn về công tác đăng ký quản lý xe. Sau khi xây dựng xong hệ thống văn bản, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ đào tạo cho các cán bộ chiến sĩ làm công tác đấu giá biển số xe, đồng thời tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá. Trang đấu giá sẽ được đăng công khai. Theo dự kiến, thì số lượng biển cấp ra cho 63 tỉnh thành phố là 100.000 biển trong quý 1.
Được biết, đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành công, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá. Chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.
Tổ chức đấu giá tài sản được thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở. Quy chế đấu giá phải được niêm yết thông báo công khai trên trang thông tin đấu giá trực tuyến, trụ sở của tổ chức đấu giá tài sản. Thời gian thông báo công khai niêm yết quy chế đấu giá danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá.
Thêm một thông tin về hạ tầng đáng chú ý khác. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa thực hiện điều chỉnh giảm giá vé trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và một số tuyến cao tốc khác kể từ đầu tháng 7 tới. Theo đó, mức giảm giá cao nhất đối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là 7.000 đồng, thấp nhất là 1.000 đồng. Việc điều chỉnh mức giá này là do từ ngày 1 tháng 7 thuế giá trị gia tăng VAT giảm 2%. Về giảm giá vé chung, các trạm thu phí BOT trên cả nước. Cục Đường bộ cho biết đã có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí chuẩn bị các công việc cần thiết có thể triển khai thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, có giảm thuế VAT trong giá vé theo như quy định. Quý thính giả thân mến, sau nhiều năm gián đoạn do thiếu vốn, vướng thủ tục cùng những kiện tụng của các bên tham gia, thì đầu tháng 7 này thì các gói thầu tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành bắt đầu được thi công trở lại. Hiện tại công tác rà soát, dọn dẹp mặt bằng đang được chủ đầu tư, nhà thầu tích cực triển khai.
Hơn một tháng nay thì tất cả các thiết bị thi công lề đường, xử lý đất yếu cũng đã được nhà thầu triển khai cơ bản hoàn thành, sẵn sàng thi công các hạng đang dang dở. Nhà thầu quyết tâm tập trung nhân lực, trang thiết bị cũng như vật tư, quyết tâm thi công đúng tiến độ, chất lượng, đưa dự án về đích như nhà thầu đã cam kết với chủ đầu tư. Trước đó, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tái khởi động thi công dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức Long Thành, lùi thời gian thực hiện dự án đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 thay vì cuối năm 2023 như kế hoạch trước đó. Sau khi hoàn thành, cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ kết nối trực tiếp vào các tuyến cao tốc hiện hữu cũng như các tuyến đường sẽ hình thành trong tương lai, đặc biệt là vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Hơn 18 tỷ 800 triệu đồng đã được ngành chức năng thành phố Cần Thơ đầu tư thực hiện công trình lắp đèn chiếu sáng trên quốc lộ 91B với chiều dài khoảng 13 km. Đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này.
Tuyến quốc lộ 91B là tuyến đường tránh có chiều dài hơn 15 km, điểm đầu giao với đường 3 tháng 2 quận Ninh Kiều, điểm cuối giao với quốc lộ 91. Đoạn đường được đầu tư xây dựng với mục tiêu giải tỏa bớt lưu lượng xe lưu thông trên tuyến quốc lộ 91, giảm áp lực xe lưu thông vào trung tâm thành phố Cần Thơ. Sau khi đưa vào khai thác sử dụng, tuyến này có mật độ phương tiện lưu thông rất cao, nhất là xe có tải trọng lớn. Tuy nhiên, thì đoạn từ cầu Bà Bộ đến giao với quốc lộ 91 không có đèn chiếu sáng, khiến người dân lưu thông trên tuyến về đêm, nhất là xe máy, thường lo lắng bất an về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Trước tình hình đó, thì mới đây thành phố đã đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp từ cầu Bà Bộ đến điểm giao quốc lộ 91 thuộc địa bàn hai quận Bình Thủy và Ô Môn. Và như vậy là thời gian sắp tới là khi đi trên tuyến quốc lộ 91 sau nhiều lần phản ánh thì ngày nay thì đã có đèn đường chiếu sáng thuận lợi cho việc đi lại của các bác tài và quý thính giả của chúng ta. Việt Nam thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cũng có mưa, sáng sớm thì cũng đã mở đầu ngày bằng một cơn mưa khá là lớn rồi ha. Trong ngày thì thời tiết có lúc nắng nhưng mà có lúc cũng rất là âm u, ngoài trời thì cũng chuyển mưa. Tình hình mưa như vậy thì cũng chắc chắn rồi, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng không ít thì nhiều, phải không thưa quý vị? Tuy nhiên có một điều là thời điểm này nghỉ hè cho nên là cái việc đưa rước con em mà gặp trời mưa thì nó cũng không quá bất cập và bức xúc. Quan trọng là khi mà đi trời mưa, đối với quý chị thính giả mà chúng tôi luôn lưu ý là khi mà mình chạy xe mà áo mưa cánh dơi thì mình ngồi gọn gàng, ngồi trên cái tà áo để tránh mà gió thì nó phất vô, nó cuốn vào dây sơn xe đồ cũng không có hay. Và thực tế thì cũng đã có nhiều cái vụ ngã xe gì do áo mưa gây ra đó quý vị.
Vâng ạ, thời tiết ngoài đường thì hiện tại là cũng đang mưa lâm râm nhỏ nhỏ nhưng mà cũng khá là lạnh đó chị khi mà di chuyển. Nhưng mà ở trên fanpage của chương trình mình thì cũng có một cái lời chúc của bạn Minh Liệt là lời chúc như thế này là: chúc các bác tài từ Nam ra Bắc có một buổi chiều thứ hai đầu tuần vui vẻ, lái xe an toàn, về nhà hạnh phúc, thường lộ bình an trên mọi nẻo đường đi qua cuộc sống.
Minh Liệt ơi, nếu như mà bạn có đang nghe chương trình thì những ngày trước thì anh Thư cũng đã thay mặt ban biên tập cũng đáp ứng cho bạn bài hát mà bạn yêu cầu, đó là bài Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ qua giọng hát của Dương Hồng Loan trong những chương trình trước mà bạn yêu cầu ha. Chắc là bạn có nghe rồi và cũng thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn những lời góp ý động viên của bạn thời gian qua dành cho chương trình. Mong là bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những chương trình tiếp theo nữa nha. Thời điểm này thì quan sát qua camera nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân thì cao điểm chiều cho nên là xe có phần tăng lên, xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được quý vị. Và như chúng tôi thấy là thời điểm này có mưa lâm râm, một số một số người thì có đa phần các bác tài của chúng ta cũng đã che chắn bằng áo mưa rồi, và tình hình di chuyển thì cũng tăng dần lên, nhưng mà cũng chưa có vấn đề gì về bức xúc gì về giao thông đáng chú ý. Ở nút giao Đại lộ Hòa Bình thì xe cũng khá là đông. Cầu Quang Trung thì lượng xe cũng chiều nay thì cũng ghi nhận là cũng tấp nập hơn mọi ngày. Chắc là chiều đầu tuần mọi người cần có những công việc phải giải quyết rất là nhiều. Giờ này là giờ tăng ca, giờ về nhà, mà và lại mưa nữa, cho nên là cái sự hối hả của mọi người cũng tăng lên một chút xíu. Nhưng mà dòng xe, dòng người tuy là có đông nhưng mà vẫn di chuyển rất là ổn định. Hy vọng là chiều nay dù có một chút xíu bất lợi về thời tiết, không được khô ráo như mọi ngày, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái lộ trình phù hợp và có những cái tuyến đường mà chúng ta đi qua thì không có gặp vấn đề gì bức xúc. Nếu như mà có bất kỳ những vấn đề nào bức xúc về giao thông mà cần được chia sẻ thì quý vị đừng quên đến giờ cao điểm giao thông vào mỗi buổi chiều từ 16:40 đến 17:20 phút, liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900 1917 phím 1 hoặc là qua trang Facebook giờ cao điểm giao thông. Quý vị vào một nhắn tin, chúng tôi sẽ lan tỏa cái thông tin mà quý vị chia sẻ đến tất cả các bác tài để mà chúng ta có cái hướng đi hợp lý hơn ha.
Dạ, trong cái thời tiết mưa thế này thì Việt Nam cũng có chia sẻ về cái việc mà mặc áo mưa cánh dơi khi mà di chuyển ngoài đường. Thì thứ nhất là mình phải cài những cái nút áo của áo mưa cánh dơi, để thông thường thì mỗi bên sẽ có vài vị trí nút cài để cố định hai cái giặt áo đó chứ, nó vậy là trước và sau lại. Và trong khi đó thì cái giặt sau của áo mưa cánh dơi là thường là để bay phấp phới thì mình nên là ngồi lên yên xe luôn. Và cái mà an toàn nhất là mỗi người nên dùng một cái áo mưa bộ để đi cho nó thật là an toàn. Nếu mà đúng mà chở người ngồi yên sau mà nép vào lưng chú mưa thì giặt áo mưa nó sẽ cứ bay phất phới gì đó thì nó rất là cái nguy hiểm, có khi là gió ngược thì sẽ chùm vào mặt của cái người lái xe thì sẽ gây tai nạn giao thông.
Có nhiều thính giả thắc mắc về cho chương trình như thế này, tại sao mà những host của chương trình không có thông tin nhiều hơn về tình hình giao thông nhiều hơn tại các nút giao, không chỉ là địa bàn trọng điểm của quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Ca Răng đâu, mà còn các địa bàn quận huyện nữa. Nhưng chúng tôi cũng muốn thông tin về tình hình giao thông ở rất là nhiều nút giao hơn đến cho các bác tài để mà mình lan tỏa thật là nhiều cái thông tin giao thông hữu ích. Nhưng mà do là cái hệ thống mà camera chúng tôi xem được thì nó chỉ gói gọn vào những cái tuyến đường trọng điểm mà chúng tôi thường hay thông tin đến quý vị. Do đó thì quý vị ơi, hãy là camera của chúng tôi, hãy trở thành một cái kênh thông tin của chúng tôi. Ví dụ như những cái nút giao mà IC3 Cần Thơ nè, những cái nút giao vào địa bàn thành phố mà bức xúc về giao thông mà không có hệ thống lắp đặt camera ở đó thì quý vị cũng hãy thông tin về cho chúng tôi quý vị nhé. Và bây giờ thì để giờ chúng ta cũng đã trao đổi với nhau rất là nhiều vấn đề cũng như là nghe những cái thông tin về hạ tầng giao thông, thì bây giờ chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một không gian khác dành cho âm nhạc với bài hát. Bài hát này có thể là mang đến cho quý vị một chút ấm áp chiều mưa ha. Mùi tổ ấm, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền với giọng hát Quân IB.
Khiến ta thêm phần nhớ nhà. Mỗi khi mây chiều tan ca, thèm được uống tách trà với cha. Bữa cơm đây này mai đó, khiến ta mơ về lúc nhỏ. Có cơm ngon và thịt kho, mày đừng đi ra bên đó mẹ lo. Mùi tổ ấm vẫn lưu hương đâu đây, mùi tổ ấm cứ vơi đi lại đây. Mùi tổ ấm lúc bé đâu ai hay, rồi sẽ đến một ngày. Rồi tổ ấm đến những nơi xa hoa, rồi tổ ấm đến em thêm hương vị của cuộc đời. Mùi tổ ấm
đâu đây, ai đang vẫn soi đường. Khi còn bé người ta thường mong sẽ được lớn, khi mà lớn người ta thường mong mình bé lại, muốn tự do dạo chơi ở những cánh đồng cỏ mà không phải lo sợ ngày tương lai đến, phải vất vả kiếm sống lo toan từng ngày. Có những lúc cô đã quên ăn nên gầy, mùi của tiền, mùi của đời tan vào đất hòa với trời, mong thành gió tạo thành mây, đâu là nước mắt thì không ai hay. Sẽ đến một ngày rồi tổ ấm đến những nơi xa hoa, rồi tổ ấm đến em thêm hương vị của cuộc đời. Mùi tổ ấm vẫn lưu hương đâu đây, ai đang vẫn soi đường. Đôi khi ta quên mất đi rằng vẫn có một nơi để chờ về, một nơi luôn đầy ấp
tổ ấm, một bài hát cũng khá là nhẹ nhàng, một giai điệu đầy tình cảm và da diết. Cho những người mà chúng ta một lần nữa nhìn lại tổ ấm của mình để xem những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của mình và lấy đó làm niềm tin để mà bước tiếp trên con đường, trên công việc và sự nghiệp của mình, phải không thưa quý vị? Liên tục giữa các điểm giao thông chiều nay sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, cửa sổ trời ô tô Sunroof là một trong những tính năng tùy chọn được trang bị phổ biến trên ô tô trung và cao cấp hiện nay. Cửa sổ trời ô tô có nhiều công dụng như là giúp lưu thông gió, giảm nhiệt cho ô tô. Tuy nhiên thì cũng có không ít người tận dụng cửa sổ trời như là một không gian để đứng hóng gió, hay là thậm chí là rất là thường gặp cho trẻ nhỏ đứng thò đầu ra khỏi cửa sổ trời để mà nô đùa. Đây là một hành vi rất là nguy hiểm nhưng mà vẫn diễn ra trên các cung đường. Và phần tiếp theo thì anh Thư và Việt Nam cũng dành vài phút để bàn luận về vấn đề này.
Nhưng mà việc người lớn để cho trẻ nhỏ đứng hóng gió qua cửa sổ trời ô tô đang chạy trên đường thì thường là khiến cho những người chứng kiến cảm thấy là bất bình và lo lắng. Chẳng thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào nếu không may xảy ra va chạm hoặc là gặp sự cố bất ngờ trên đường. Nhiều người chủ quan cho rằng ô tô chỉ chạy trong phố với tốc độ chậm, việc để trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời là không nguy hiểm. Tuy nhiên thì việc này xuất hiện ngày càng nhiều và thậm chí là diễn ra trên cả quốc lộ và cả đường cao tốc, đồng nghĩa với mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều. Thứ nhất là với cấu trúc xương của con người thì chỉ hoàn thiện sau năm 25 tuổi. Va chạm giữa cột sống với khung cửa khi mà trẻ đứng thò đầu qua cửa sổ trời thường do xe là thắng gấp, có thể dẫn đến những di chứng về xương. Do đó thì quan niệm chỉ chạy chậm sẽ an toàn là chủ quan và thiếu hiểu biết.
Thứ hai, trẻ nhỏ chưa có nhận thức đầy đủ về an toàn, lại hiếu động nên dễ xảy ra tình huống là trẻ trèo hẳn ra khỏi cửa xe qua nóc. Lúc đó là chỉ cần người lái có chút thay đổi nhỏ như là chuyển hướng, tăng tốc hoặc là rà thắng cũng có thể khiến trẻ mất đà trượt ngã từ trên nóc xe xuống đường.
Hai lý do trên khiến cho việc để trẻ nhỏ đứng thò đầu qua cửa sổ trời khi xe đang chạy là tiềm ẩn mối nguy lớn về an toàn, ngay cả khi là ô tô di chuyển chậm. Còn với các xe chạy trên quốc lộ và đường cao tốc thì nguy cơ sẽ cao hơn rất là nhiều. Vì vậy, dù pháp luật không quy định xử phạt, nhưng để đảm bảo an toàn cho con em của chúng ta cũng như là bản thân mình thì tất cả mọi người cần nhận thức được hành vi của mình có gây nguy hiểm cho bản thân và người khác hay không trước khi thực hiện để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.
Sáng nay đã xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm làm 2 người chết, 6 người bị thương. Theo đó, lúc 4 giờ 45 phút trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đoạn km 9 qua huyện Diên Khánh - Khánh Hòa, một chiếc xe khách biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh chở 41 người theo hướng Nam Bắc thì bất ngờ tông mạnh vào chiếc xe tải đang đi phía trước cùng chiều. Cú va chạm khiến xe khách bị biến dạng phần đầu, nhiều hành khách hoảng loạn la hét tìm cách thoát ra ngoài. Tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ và 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Được biết chiếc xe khách chở đoàn thiện nguyện từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Ngãi nhưng mà đến địa điểm trên thì gặp tai nạn. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.
Trước đó, sáng ngày 24 tháng 6, cũng trên cao tốc này đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và xe ô tô, làm 2 người chết và 3 người bị thương. Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49 km, khởi công tháng 9 năm 2021, tổng kinh phí hơn 7.600 tỷ đồng. Giai đoạn đầu là 4 làn xe, sau đó sẽ nâng lên 6 làn xe gồm 2 làn khẩn cấp. Điểm đầu dự án tại xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, điểm cuối tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh. Tuyến được thông xe cách đây hơn 1 tháng, song mới khánh thành ngày 18 tháng 6, cùng cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
Thưa quý vị, nhiều người dân đã phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực ngã tư Trần Hoàng Na và 30 tháng 4. Cụ thể là tại khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng không nhường đường, chen lấn tại khu vực đèn tín hiệu. Ngay bây giờ thì chiều nay, như đã thông tin cùng quý vị ở phần đầu chương trình, chúng ta sẽ gặp phóng viên điểm nóng giao thông đang có mặt tại đường Trần Hoàng Na 30 tháng 4 để mà nghe chị mô tả bức tranh giao thông chiều nay tại đây như thế nào quý vị nhé.
Alo, xin chào phóng viên Thái Hằng ạ.
Xin chào quý khán giả, xin chào chị Anh Thư và
anh Gia. Chị cho biết là tình hình giao thông tại nút giao này như thế nào ạ?
Hiện tại tại ngã tư đường 30 tháng 4 và đường Trần Hoàng Na thì có mưa rất là lớn ạ, và lượng xe thì cũng rất là đông ạ. Cho nên là mặt đường thì nó cũng khá là trơn trượt và cũng như là có nhiều nước ở hai bên vỉa hè ạ.
Vâng ạ, thì tại cái ngã tư Trần Hoàng Na và 30 tháng 4 này á, thì thường là có rất nhiều lỗi vi phạm luật giao thông. Thì phổ biến nhất là lỗi gì và gây ảnh hưởng như thế nào tới tình hình giao thông tại đây thưa chị ạ?
Xin lỗi là có thể lặp lại được không ạ? Tại vì âm thanh khi tôi nghe được tín hiệu nó rất là xấu, hầu như tôi không nghe được cái gì hết ạ.
Vâng ạ. Thưa chị, là tại nút giao Trần Hoàng Na và 30 tháng 4 thì tại đây thì có rất là nhiều lỗi vi phạm luật giao thông, nhưng mà phổ biến nhất ở đây là gì và cái ảnh hưởng như thế nào đến cái tình hình an toàn giao thông tại đây ạ?
Ngày hôm nay thì theo tôi quan sát thì với cái thời tiết mưa nhiều và như thế này thì cái lỗi mà tôi thấy nhiều nhất đó là có lẽ là cái tình trạng mà vượt đèn đỏ đó, tại vì mọi người cứ muốn tranh thủ chạy thật nhanh về nhà tránh cơn mưa, cho nên là đôi khi là đèn đỏ đã bật lên rồi nhưng mà mọi người vẫn cứ chạy thôi ạ. Và bên cạnh đó là chính vì cái tâm lý mà vội vã muốn về nhà, cho nên là mọi người hầu như là không có nhường đường, mà mọi người đều tranh để có thể là đi trước, đứng trước. Cho nên là cái tình trạng đó nó cũng gây ra rất là nhiều khó khăn khi tham gia giao thông, đặc biệt là cái tình trạng mà phóng nhanh vượt ẩu. Thì như tôi nói lúc nãy, mặt đường thì hiện tại ẩm ướt trơn trượt, và cái tình trạng mà phóng nhanh vượt ẩu như thế này thì nó tiềm ẩn nguy cơ rất là lớn, có thể là dẫn đến va chạm, cũng hay là cái việc mà mình chợt bánh xe đây mà té thì cũng là ảnh hưởng rất là nhiều cho bản thân cũng như là những người xung quanh ạ.
Vâng ạ, vậy thì chị có những cái lưu ý gì cho người tham gia giao thông khi mà đi qua khu vực này ạ?
Với cái thời tiết mà mưa gió như lúc này và với cái mặt đường ẩm ướt như vậy thì tôi thấy nghĩ là mọi người nên là cẩn trọng trong việc di chuyển, đặc biệt là nên là quan sát kỹ, chạy chậm để có thể là mình phòng tránh những cái trường hợp mà bất ngờ có thể xảy ra. Tôi đang đứng ở ngoài đường và có một vài sự cố ngoài đường, và tôi xin tiếp tục ạ. Khi đó thì đặc biệt là cái vấn đề mà chấp hành giao thông là khi mà đến đèn tín hiệu thì mọi người là phải chấp hành đúng luật giao thông và phải dừng ngay cái đèn đỏ, bởi vì cái việc đó thì nó là gọi là luật rồi thì mình phải chấp hành nghiêm túc. Bên cạnh đó thì tôi cũng xin lưu ý thêm là cái hướng rẽ bên phải mà dành cho xe hai bánh màu đen rồi hay xe tải thì mình cũng nên chú ý khi mà chờ đèn tín hiệu thì mình nên tránh cái vị trí đó để cho mọi người được lưu thông mà thuận tiện hơn ạ.
Nhưng là xin cảm ơn phóng viên Thái Hằng. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của phóng viên Điểm Nóng sẽ giúp ích cho các bác tài cũng như là quý thính giả đang tham gia giao thông trên đường quý vị nha.
Tư vấn của chuyên gia.
Quý vị thân mến, xe đạp điện thì trong vài năm trở lại đây là phương tiện phổ biến và được nhiều người yêu thích, bởi vì có thể kể đến là đầu tiên là tính tiện lợi nè, kế đến là tiết kiệm chi phí nhỏ gọn nữa. Tuy nhiên thì không phải bất cứ người dùng nào cũng biết cách sạc pin cho chuẩn, an toàn và có thể kéo dài tuổi thọ cho xe. Vấn đề nghe cũng đơn giản nhưng mà cũng phải để ý một chút việc đàm ha.
Vâng ạ. Tiếp mục tư vấn chuyên gia hôm nay thì phóng viên Mỹ Tiên sẽ có cuộc trao đổi với anh Võ Minh Chánh, chủ cơ sở kinh doanh xe đạp điện ở quận Ninh Kiều, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi ngay sau đây.
Dạ, chào anh Chánh. Trước tiên thì xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện. Anh có thể cho quý thính giả được biết là cách thức nào để mà mình nhận biết đến thời điểm cần sạc pin xe đạp điện ạ?
Mặt đồng hồ này thì nó có liên quan mật thiết với cái ổ điện. Khi mình sạc thì khi mà mình sạc đầy á thì những lúc này nó sẽ sáng lên. Đó, đa phần những cái loại xe nó sẽ hiển thị như thế này. Đó, khi mà mình chạy á thì có thể chạy được từ 40 đến 45 cây số. Bắt đầu như mức thì mình chạy bóng này tắt là 15 cây. Thì mình chạy thêm 15 cây nữa là mức thứ hai á là 30 cây. Thì còn cái nút còn lại đây á là nó hiển thị đi được là 10 cây số nữa. Thì đó là tổng cộng là 40 cây rồi. Thì đồng thời lúc đó cái nút mà không sáng này nè nó sẽ hiển thị lên màu đỏ luôn. Thì khi mà nút đỏ này nó đổi lên chớp liên tục luôn. Lúc đó là đã báo hết điện rồi. Thì lúc đó các bạn sạc.
Vậy thì sạc xe đạp điện như thế nào là đúng cách vậy anh?
Sạc thì nó có sạc rời của nó. Thì xe này sử dụng là 48V 12A. Thì mình sử dụng đúng sạc của nó là 48V 12A. Thì khi mà mình sạc do mình cắm cái nguồn nó vào, khi mà nó sạc vô đúng không, thì cái lúc này nó hiển thị lên màu đỏ này, cái quạt nó quay ù đã đang sạc vào. Còn sau khi đầy pin á thì cái nút này nó sẽ hiển thị màu xanh, cái quạt nó không quay nữa, lúc đó đầy rồi thì mình rút ra. Cái này các bạn lưu ý á, khi mình sạc đúng không, nói những dòng xe Trung Quốc thì cái loại xe sạc của nó khi nó vẫn báo nút đầy xanh cho mình luôn, nhưng mà thật sự điện nó vẫn vô bình thường, thì tới đó mình phải canh mình rút ra. Nếu mà mình không rút ra thì bình trong đây á sẽ hiện tượng lâu ngày nó sẽ bị phù vì sạc quá giờ.
Vậy thì cách nhận biết bình bị phù là như thế nào?
Thì khi mà mình sạc á, nếu mà có hiện tượng như mà bình phù bị trâu ở trong á thì mình sạc á, cái bình này sạc không bao giờ đầy, không bao giờ nó hiển thị nút xanh, kèm heo ở ngoài này nè nó sẽ bị phù to ra, nó như là biến dạng cái hộp bình á, thì mình có thể nhận biết được điều đó.
Dạ, ngoài ra thì anh có lưu ý gì thêm cho quý khán giả trong quá trình sạc xe đạp điện để mà đảm bảo an toàn và duy trì tuổi thọ của xe ạ?
Các bạn nên nhớ là sau khi chạy hết điện mình mới sạc, chứ không phải là mình mới sạc đầy và mình đi ra khoảng chừng 2-3 cây số mà mình về mình sạc á. Thứ nhất á, là mình nó dễ bị chai, thứ hai á, là sẽ sạc dư tiếng, dễ bị bình phù. Đó thì tốn tiền chi phí để mình mua bình. Cái hai á là mình nên nhớ là sau khi sạc á là mình tắt chìa khóa, rút chìa khóa ra ngoài, chứ không có để chìa khóa trên xe. Trước khi mình sạc thì mình để nguội bình khoảng chừng nửa tiếng mình bắt đầu sạc. Còn cái thứ tư ấy, thì khi mà mình sạc mình không nên sử dụng với tivi, tủ lạnh hay là bất cứ các thiết bị gì khác, tại vì đường điện này nó không được biến ổn. Thì nếu mà cắm sạc chung với ấy, điện nó dễ bị hư cục sạc. Là không nên sử dụng chung với các loại sạc khác. Nếu mà mình sử dụng cái loại nguồn 36V thì chỉ sử dụng 36V, và 48V thì sử dụng là 48V mà thôi.
Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn giải đáp được những thắc mắc xoay quanh vấn đề sạc pin xe đạp điện. Chúc quý vị và các bạn bảo vệ xe của mình được bền nhất cùng những hành trình vui vẻ và an toàn.
Fanpage giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz luôn đồng hành cùng các bác tài và quý thính giả.
Ngại gì mà không nhắn về fanpage để báo thông tin kẹt xe, ùn tắc, bất cập về giao thông cho những bạn hữu đường xa của mình.
Nhiều người sẽ cảm ơn bạn. Còn chương trình sẽ tặng những món quà cho những bạn có thông tin giá trị nhất trong chiều nay.
Dạ, trên fanpage của chương trình thì chúng tôi thấy ngoài lời chúc của bạn Minh Liệt rất là ấm áp trong buổi chiều mưa thì còn có lời chúc của bạn Võ Trường Trang. Xin chào hai host và ekip chương trình. Chúc anh chị em một buổi chiều vui vẻ và mạnh khỏe. Rất là cảm ơn lời chúc của bạn và chúc bạn cũng có một buổi chiều ấm áp vui vẻ với công việc của mình và chúc bạn một tuần suôn sẻ nha. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chương trình nha. Thưa quý vị, hồi nãy thì chúng ta vừa gặp gỡ phóng viên Thái Hằng tại một cái địa điểm mà cũng rất là đông đúc và cũng xuất hiện và nổi cộm lên những cái bức xúc về giao thông, đó là ngã tư của Trần Hoàng Na và 30 tháng 4. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ phóng viên Mai Thảo tại một địa điểm khác mà chúng tôi nghĩ rằng cũng... Vào mỗi buổi chiều như thế này thì tình hình xe cộ cũng qua đây cũng rất là đông đúc và có nhiều điều đáng nói. Đó là ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Cường nối dài. Một trong những điểm giao thông với lưu lượng xe rất là đông. Do nút giao này có nhánh với quốc lộ 91B và là tuyến vận tải chính từ tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp mà đi qua thành phố Hồ Chí Minh cũng như là từ Cần Thơ đi các tỉnh lân cận, cho nên ngoài mật độ xe đông thì còn phải kể đến là xe có tải trọng lớn, xe có tải trọng lớn và container cũng đi ngày đêm luôn. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều vấn đề để nói tại nút giao này. Alo, xin được kết nối với phóng viên Mai Thảo ạ.
Xin chào chị Anh Thương và các bác tài đang nghe chương trình chiều nay ạ.
Xin chào chị. Thời tiết hiện nay thì như chúng ta thấy là buổi chiều ngày hôm nay có mưa ha. Điều này thì có ảnh hưởng gì đối với người tham gia giao thông theo chị quan sát tại nút giao này không Mai Thảo?
Hiện nay thì có thể nói là thời tiết ở tại cái ngã tư này thì mưa cũng rã rích hơn, mặc dù là nó không lớn nhưng mà nó cứ lâm râm hoài thì cũng sẽ gây cái phần hạn chế tầm nhìn đối với mà các bác tài khi mà điều khiển qua những cái nút giao, đặc biệt là những cái nút ngã tư mà có lưu lượng xe đông như thế này đó ạ.
Dạ. Hiện tại thì 17:11 lưu lượng xe lúc này ra sao hả Mai Thảo?
Hiện nay thì theo Mai Thảo quan sát thì ở vị trí mà đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ mà cầu Bà Bộ đi về hướng Hưng Lợi á, thì cái vị trí bên đường này thì cái làn đường đó thì xe nó sẽ đông hơn. Còn đối với đường Nguyễn Văn Cừ á, thì Mai Thảo thấy là cả hai làn luôn thì lưu lượng xe đều rất là đông. Và hiện giờ thì Mai Thảo thấy là thỉnh thoảng thôi thì nó cũng... có một vài đoạn thì nó sẽ bị là ách tắc nhẹ ở tại cái vị trí mà ở ngay chốt giữa của ngã tư đó anh Thư. Thì đôi khi thì nó cũng sẽ do là cái lượng xe nó về một lúc nó đông thì nó sẽ gây kẹt xe nhẹ ở vị trí. Tuy nhiên thì cái thời điểm này thì nếu mà qua cái vị trí này thì cũng không có quá đông xe những ngày thường, tại vì do là có lẽ là một phần là do thời tiết là mưa nên mọi người cũng có thể là hạn chế di chuyển trong cái thời gian này ạ.
Như chúng ta thấy là tại đây thì nút giao khá là rộng với sự tham gia giao thông của những chiếc xe có trọng tải lớn nữa. Và quan sát tại đây thì Mai Thảo hãy cho biết là việc dừng đổ xe của mọi người có tuân thủ theo luật giao thông hay không ha?
Ở đây thì Mai Thảo thấy là có cái vị trí là ở đường Nguyễn Văn Linh đó. Thì đối Nguyễn Văn Linh có nghĩa là gần ở giáp Thế Giới Di Động, là từ lộ 91B đi tới cái ngã tư này thì nó sẽ là bên góc phải. Thì ở vị trí này thì nó có hai cái tín hiệu, là một là tín hiệu dành cho xe ô tô và một tín hiệu thì dành cho xe máy. Tuy nhiên thì hiện giờ thì nãy giờ qua quan sát thì mẹ Thảo thấy là các bác tài chạy xe ô tô thì chạy dừng ở cái làn đường ngay xe máy thì cũng khá là nhiều. Bên cạnh đó thì ở ngay cái vị trí mà từ bệnh viện Phương Châu để mà đi ra đường Mậu Thân á, thì mình thấy là có cái tình trạng là giống như là trời mưa mà mọi người ai cũng muốn tranh thủ về đó, nên là đậu hơi chiếm làn đường cho người đi bộ một chút xíu. Chính vì vậy mà mỗi khi mà bắt đầu là có tín hiệu đèn xanh được chạy á thì nó sẽ bị ùn tắc ngay ở giữa cái vị trí ngã tư luôn. Và mấy thằng cũng có thêm một cái lưu ý cho các bác tài như thế này, đó là hiện nay thì thời tiết mưa đó, thì ở bên cái phía làn đường mà đường Nguyễn Văn Linh phía phải đó thì cái mặt đường rất là gồ ghề luôn, nó không có được bằng phẳng, mà trời mưa thì cũng có một vài chỗ nó bị động dũng nữa, nên rất là dễ trơn trượt. Vì vậy các bác tài cũng lưu ý khi mà qua đoạn đường từ bệnh viện đa khoa trung ương á mà chạy thẳng lên góc ngã tư này thì phía bên phải thì cái làn đường rất là gồ ghề và khó đi. Vì vậy các bác tài cũng lưu ý là chúng ta quan sát cẩn thận ở vị trí làn đường này ạ. Rất là gần với chốt đèn tín hiệu luôn ạ.
Và đó là lưu ý của Mai Thảo dành cho người tham gia giao thông. Chị còn có những lưu ý gì cho những bác tài của chúng ta mà đang di chuyển bằng xe gắn máy mà mặc áo mưa không chị? Thảo, chị hãy chia sẻ thêm nha.
Ở đây thì có cái việc mà các bác tài mà xe chạy xe gắn máy mặc áo mưa thì nó lại có một cái lưu ý như thế này. Đó là nãy thì Thảo thấy là có một số người thì chúng ta thường là mặc áo mưa thì sẽ có là hai cánh, hai vạt, vạt trước vạt sau. Thì vạt sau thì mọi người thường ngồi lên rồi, nhưng mà vạt trước đôi khi á là sẽ choàng qua chiếc xe luôn. Thì thỉnh thoảng thì khi mà gió mạnh á thì nó lại bật ngược cái áo mưa lên, nó làm che cái tầm nhìn nữa, thì cái điều này nó cũng khá là nguy hiểm. Có lẽ là mình thân nghĩ là các bác tài khi mà mình mặc áo mưa để khi mà di chuyển tham gia giao thông vào cái thời tiết như thế này thì mọi người nên phủ cái tấm mà cái vạt trước của áo mưa xuống dưới chân của mình, thì mình họ thấy là nó sẽ giảm được cái việc mà gió nó sẽ bật lên, nó che khuất cái tầm nhìn của mình, nó gây cản trở giao thông, và đôi khi nó cũng sẽ rất là nguy hiểm khi mà chúng ta di chuyển ạ.
Rất là hữu ích cho người tham gia giao thông nói chung cũng như là bản thân của anh Thư nói riêng. Cảm ơn Mai Thảo nha, hẹn gặp lại bạn trong các điểm nóng giao thông tiếp theo. Quý chị ơi, cũng hãy khi mà đi qua cái ngã tư Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Cừ á, lượng xe như chúng ta biết là rất là đông luôn, mặt đường thì cũng gồ ghề, vào những chiều mà thời tiết không thuận lợi như chiều nay chẳng hạn mưa, thì chúng ta cố gắng là nhẹ nhẹ chân ga, giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát một chút xíu để mà mình có một cái đoạn đường về nhà thiệt là thuận lợi và thoải mái quý vị nha. Và khi trước khi kết thúc giờ cao điểm giao thông hôm nay thì sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng quan tâm chuyển đến quý vị.
Thưa quý vị, từ nay đến ngày 12 tháng 7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to đến rất to vào chiều tối và ban ngày trời nắng nóng gay gắt. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Còn vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa to cục bộ còn gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng dự báo từ nay đến ngày 12 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành ở Nam Bộ có mưa rào và dông. Vào các buổi chiều và tối sẽ có lốc, mưa đá, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông làm việc ngoài trời.
Và đó là những thông tin dự báo thời tiết mà chúng ta cần quan tâm trong những ngày tới khi mà chúng ta để thuận tiện trong công việc của mình. Giờ đây thì tại các nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ IC3, 3 tháng 2 Mậu Thân, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ hay là những cái nút giao của quốc lộ 91B thì lượng xe đổ về rất là đông rồi. Và chiều nay thì sẽ là một chiều mưa, tiếp tục là một chiều mưa. Những người thực hiện chương trình thì chúc quý chị có một cái lộ trình thuận lợi trên đường về nhà của mình và dùng một buổi cơm chiều thật là ấm áp. Cảm ơn quý chị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.